mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh đợt cao điểm kiểm soát xử lý vi phạm dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2024 kéo dài từ ngày 10 tháng 1 tới ngày 9 tháng 3 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trong năm 2023 về cơ bản được bảo đảm, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết. Tuy nhiên, số người bị thương do tai nạn giao thông còn tăng và vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thực tế này đòi hỏi các cấp, các ngành chức năng cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2024 này. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong năm 2023 vừa qua, cả nước xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 1.285 vụ, giảm 5,5%, giảm 1.922 người chết, giảm 14,1%, tăng 660 người bị thương, tăng 4,5%. Cả nước có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 11 địa phương giảm trên 20% số người chết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tới 28 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 12 tỉnh tăng trên 30%. Tại Bình Định, trong năm 2023, cả tỉnh đã xảy ra 533 vụ tai nạn giao thông, làm chết 269 người, bị thương 404 người, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 110 vụ, tăng 26%, tăng 1 người chết, tăng 0,4% và tăng 105 người bị thương, tăng 35,1%. Đặc biệt, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, ngành công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Qua đó đã xử lý 770.374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm hơn 23% tổng số vi phạm. Trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang. Qua đó góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, đặc biệt là trong các dịp cao điểm nghỉ lễ Tết. Bên cạnh đó, số vụ ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản. Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, ngày 13 tháng 12 năm 2023 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức công bố báo cáo an toàn giao thông đường bộ toàn cầu năm 2023. Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực về An toàn giao thông của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong số 45 trên tổng số 193 quốc gia thành viên có tỷ lệ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ giảm trên 30% trong giai đoạn 2011-2020. Theo tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ số người tử vong do tai nạn giao thông của Việt Nam đã giảm từ 25,4 người trên 100.000 dân vào năm 2010 xuống còn 17,7 người trên 100.000 dân vào năm 2021, giảm 43,5%. Tuy nhiên, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2013 vừa qua vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình là tại Quảng Nam xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 19 người chết, 25 người bị thương. số người bị thương do tai nạn giao thông còn tăng, vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời, tình trạng tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố, tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện khiến cho hàng hóa bị rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông chưa được xử lý triệt để. Tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng tại các đô thị lớn, hành vi chống người thi hành công vụ gia tăng. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế vừa nêu là do hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông ở một số địa phương còn hạn chế, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông, lái xe và chủ doanh nghiệp còn yếu kém. Cấp ủy chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, có nơi ý lại hoàn toàn vào lực lượng chức năng. Tại một số địa phương, sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các cơ quan lực lượng có nơi có lúc chưa chặt chẽ, coi việc bảo đảm chỉ là trách nhiệm của ngành giao thông vận tải và công an. Do vậy, trong phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp các ngành phải triển khai các giải pháp trong kế hoạch năm An toàn Giao thông 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn một cách đồng bộ có hiệu quả. Trong đó phải ứng xử nghiêm khắc hơn với các vi phạm, thúc đẩy giải pháp phạt nguội vốn đang có hiệu quả tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đã làm. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó người đứng đầu phải làm gương. Các lực lượng chức năng phải phối hợp với nhau tốt hơn nữa, kiên quyết từ chối bất kỳ sự gợi gắm nào, bởi nếu giữ được sự nghiêm túc của mình thì chắc hẳn mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác an toàn giao thông để tăng tính minh bạch, giảm tải áp lực cho các lực lượng chức năng, đồng thời giúp các lực lượng chức năng phản ứng kịp thời hơn. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đề nghị các địa phương thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá trung thực thực trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở địa phương mình để có giải pháp căn cơ, tránh hình thức bệnh thành tích, tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay để có thể áp dụng ngay trong thực tế tại địa phương mình thay vì đến các cuộc họp tổng kết mới chia sẻ. Trước mắt, các bộ ngành địa phương huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, thực hiện đồng bộ hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông để người người nhà nhà đón Tết Giáp Thìn 2024 an toàn, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Theo đó, từ ngày 10 tháng 1, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc mở đợt cao điểm kiểm soát, xử lý vi phạm dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2024 kéo dài tới ngày 9 tháng 3 năm nay. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục An toàn giao thông đề cập cụ thể hơn xung quanh đợt cao điểm này.
Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Cảnh sát Giao thông, thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông xử lý vi phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Trong thời gian từ nay tới ngày 9 tháng 3, lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng các lực lượng trong Công an Nhân dân tập trung lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai thực hiện cao điểm với mục tiêu kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế ùn tắc giao thông, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 của người dân. Trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm. Người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đỗ sai quy định, xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Đối tượng tập trung kiểm tra xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách tại các tuyến cao tốc quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn. Riêng tuyến quốc lộ 1A tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm liên tuyến do Cục Cảnh sát Giao thông trực tiếp chỉ đạo đôn đốc kiểm tra. Trước nguy cơ ùn tắc giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ chỉ đạo loạt biện pháp để nắm tình hình, kịp thời huy động lực lượng địa bàn để điều tiết giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc giao thông, trong đó một số khu vực đáng chú ý là các trục chính ra vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm tổ chức chợ Tết, khu vui chơi bắn pháo hoa, các lễ hội, nơi có mật độ phương tiện giao thông cao. Trên các tuyến giao thông đường thủy, tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm. Các điểm có hoạt động du lịch lễ hội, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa. Các hành vi cần tập trung kiểm tra xử lý gồm chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện, vi phạm các quy định về thuyền viên, người lái phương tiện, vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản, vi phạm về cảng bến, quy định về vận tải hàng hóa hành khách. Đối với vi phạm về chở quá vạch dấu mớn nước an toàn và yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc hạ tải. Đối với phương tiện vi phạm quy định về hoán cải và cưỡng chế tháo dỡ. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết đình chỉ các bến phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, đặc biệt là không thực hiện đúng quy định trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện đi trên đường thủy. Trên các tuyến giao thông đường sắt, phối hợp với ngành đường sắt tổ chức kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn chạy tàu của các nhân viên đường sắt, điều kiện lưu hành của các phương tiện giao thông đường sắt, nắm tình hình bán vé tàu Tết và kế hoạch chạy tàu Tết để chủ động phối hợp bảo đảm tốt trật tự an toàn tàu ga và tính mạng tài sản của hành khách đi tàu trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đua xe trái phép, bố trí cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác nắm tình hình trên những tuyến địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, chủ động phát hiện đầu mối vụ việc để đề xuất xác lập chuyên án, phối hợp đấu tranh tập trung vào các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, khai thác cát, sỏi trái phép. Đồng thời, thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát và phối hợp với các đơn vị chức năng, kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cả nước, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định cũng đã và đang triển khai đợt cao điểm kiểm soát xử lý vi phạm dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2024. Nói về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định cho biết.
Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát khác tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, tập trung vào các cái nhóm hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và chất kích thích khác, vi phạm về tốc độ, vi phạm về làn đường, phần đường. Chúng tôi sẽ sử dụng đồng bộ và hiệu quả các cái thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kết hợp với cái hệ thống giám sát giao thông để kịp thời phát hiện và xử lý nguội các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.